vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chuyện Việt Nam và Quốc Vinh xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, mới đây, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ ba đã nhóm họp. Hôm phát biểu khai mạc, ông Đặng Hồng Anh, tức chủ tịch của hội, đã nói đến những cái chủ trương thí dụ như đồng kiến tạo, nhà nước tạo sân chơi và luật chơi minh bạch, rồi doanh nghiệp chủ động cạnh tranh, đổi mới cùng nhau bảo vệ thị trường công bằng. Trước tiên, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là như thế nào? Trẻ là trẻ cỡ nào? Và cái vai trò của họ ở trong cái nền kinh tế tư nhân hiện nay nó làm sao?
Dạ vâng, đúng là một cái câu hỏi rất là thú vị ạ. Tại vì là trẻ như thế nào là trẻ thì chắc quý vị sống ở xã hội phương Tây thì quý vị cũng biết là cái lằn ranh mà được tạm đặt ra cho người trẻ đó là khoảng 35 tuổi. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì Nga nghĩ là cái lằn ranh nó cũng hơi du di, tức là có những người 40 tuổi, hơn 40 tuổi, gần 50 tuổi vẫn được coi là trẻ. Cái trẻ ở đây thì Nga nghĩ rằng là nó liên quan tới nhiều những cái khía cạnh khác chứ không chỉ tuổi tác. Đó là cái cách nhìn, cách tiếp cận các vấn đề và cách giải quyết các vấn đề. Thế thì họ cho thấy rằng là đã có một cái nỗ lực để tập trung những người mà có những cái suy nghĩ nó không truyền thống quá, nó không cổ hủ quá, và những người mà muốn bứt phá để đưa lại cho đất nước được một cái điều gì mới thì họ coi như là người trẻ. Thế còn Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thì đáng tiếc rằng là nó lại do một cái sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ạ. Tức là đây thì chúng ta thấy là nó cũng có một cái hội nhóm tương tự như là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chứ nó không phải là mở rộng cho tất cả các thành phần của xã hội. Hôm Nga thì nói rằng là đáng tiếc là bởi vì nếu mà dưới cái ngọn cờ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đó thì có thể là nó sẽ gây ra những cái tư tưởng mà nó không được thân thiện trong những cái giới mà họ không muốn ủng hộ những cái nỗ lực của Đoàn Thanh niên Cộng sản chẳng hạn. Bởi vậy cho nên là nếu mà họ mở rộng ra được hơn nữa thì Nga nghĩ là sẽ có những cái kết quả, những cái hiệu quả nó lớn hơn. Thế nhưng mà Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thì tập trung vài ngàn người là những người mà đứng đầu những cái doanh nghiệp mà có thể là nó nhỏ, vừa và thậm chí cả những cái doanh nghiệp lớn hơn. Thế nhưng mà cùng một cái mục tiêu là làm sao phát triển được kinh tế cho cái doanh nghiệp của mình và đồng thời mang lại những cái giá trị thặng dư cho xã hội ạ.
Tôi cứ nghĩ là ưu tiên đối với một doanh nhân, không biết trẻ già, thì đều là tập trung vào chuyện kiếm tiền. Thành thử ra là bây giờ nếu như mà có thể bắt tay lại với nhau cùng kiếm tiền, cái đó cái ý tưởng nó cũng hay, nhưng mà cái sự cạnh tranh nó sẽ như thế nào? Doanh nhân trẻ có khi cạnh tranh có vẻ là ác liệt hơn. Thì tôi thấy họ đề xướng một cái chuyện là mỗi hội viên trong cái hội doanh nhân trẻ này bây giờ thì sẽ đảm nhận cái vai trò làm người hướng dẫn cho ít nhất hai doanh nhân vừa chuyển đổi mô hình hoặc là mới khởi nghiệp. Ý tưởng này có vẻ hay hả ông Nga?
Dạ vâng, nghe thì đúng là cũng hay thật ạ, bởi vì là quý vị cũng biết là những cái startup, là những cái doanh nghiệp mới khởi sự của những người trẻ thì đang rất là cần kinh nghiệm, cũng như là ngoài số vốn mà họ cũng cần nữa thì cần có cái sự hướng dẫn và sự chia sẻ của các doanh nghiệp mà họ đã đi trước và thành công hơn. Thì Nga nghĩ rằng là cái việc mà họ tổ chức tới 12 phiên đối thoại của các doanh nghiệp trẻ ở các địa phương thì cho thấy rằng là cái nhu cầu để chia sẻ kinh nghiệm là nó rất là lớn. Đồng thời thì chúng ta thấy là những doanh nghiệp mà họ tham gia cái diễn đàn kinh tế tư nhân trẻ đó thì nó tập trung vào một cái nhóm mà Nga nghĩ là rất đáng khuyến khích, đó là nhóm thể chế chính sách. Thì Nga cho rằng là đây là một cái mà cũng có cái đột phá, bởi vì là nếu mà ra được những cái chính sách kinh tế mới, những cái thể chế mới để khuyến khích kinh tế tư nhân thì nó sẽ phục vụ một cách rất là hữu hiệu cho cái phương hướng phát triển lấy kinh tế tư nhân làm trọng tâm mà ông Tô Lâm rồi những người mà trong chính phủ của ông ấy đưa ra trong cái thời gian vừa rồi.
Quý vị đang nghe Chuyện Việt Nam với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Mới đây, các phụ huynh ở thành phố Hồ Chí Minh phản ánh việc con em của họ phải đi học thêm ngày thứ bảy. Nghe thì thấy cũng lạ, làm sao lại có chuyện cần phải học thêm ngày thứ bảy nữa? Như vậy là bây giờ học sinh ở Việt Nam phải học đến 6 ngày à?
Dạ vâng, đây là cái mà Hoa nghĩ rằng là đây là một cái sự có thể tạm gọi là vi phạm đó, bởi vì là Theo như là quan điểm của những giới chức của ngành giáo dục ở Việt Nam thì cái việc mà dạy thêm là cái việc hãn hữu, không thể xảy ra một cách tràn lan được. Thế nhưng mà nếu mà họ phải học sinh, mà nhất là học sinh trung học cơ sở mà lại phải đi học thêm một buổi thứ bảy nữa, chứng tỏ là họ học cả tuần như thế chỉ có một ngày nghỉ, thì rõ ràng là nó gây một cái áp lực học tập vô cùng lớn và ảnh hưởng tới chất lượng của ngành giáo dục ạ. Bây giờ thì Sở Giáo dục Đào tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi giới chức thậm chí trên Bộ Giáo dục họ cũng đang phải nhìn vào cái thực trạng này để tìm ra là nguyên nhân tại sao và cái hướng giải quyết nó như thế nào. Nhưng mà ông nghĩ rằng là cái việc mà các em phải đi học thêm về tiếng Anh chẳng hạn hay là về những cái công nghệ thông tin chẳng hạn thì quả là nó rất là bất cập, bởi vì là rõ ràng là học sinh không có một cái thời gian để nghỉ ngơi, để có thể hồi phục lại sức khỏe rồi trí nhớ rồi vân vân. Và cũng không hiểu là tại sao mà lại phải đi học một cách cấp tập như thế, trong khi cái quá trình giáo dục, bất cứ một cái tiến trình giáo dục nào thì nó cũng đòi hỏi thời gian, chứ không phải là chúng ta học gấp để mà có thể thông thạo ngôn ngữ thứ hai ngay lập tức được. Thế cho nên là cái này rõ ràng là nó đã có một cái sự vi phạm nào đó và cần phải được điều tra.
Đọc báo thì tôi thấy là có vẻ như đây là một cái thiếu sót, người ta không có tính đến khi mà sáp nhập các cái tỉnh thành lại với nhau. Bởi vì theo cái lời giải thích của giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Văn Hiếu thì được báo chí trích dẫn là cái chỉ tiêu phòng học trong độ tuổi đi học, tức là từ 3 đến 18 tuổi, thì cái chỉ tiêu đó tức là phải 300 phòng học cho 10.000 dân, thì hiện nay đó vì là sát nhập các cái địa phương lại với nhau cho nên đó là cái chỉ tiêu này nó không đạt được, mà chính là vì không đạt được như vậy cho nên là phải mở thêm lớp vào ngày thứ bảy.
Vâng, thì chắc là họ cũng có những cái lý do để bao biện thôi ạ. Nhưng mà thực ra thì nếu mà cái chương trình học vấn ấy nó không nặng nề thì hoàn toàn là các em có thể học một cách nhẹ nhàng hơn và không phải viện đến những cái khóa học ngoài giờ nữa. Tất nhiên là khi mà gộp các cái khu dân cư lại với nhau thì cái nhu cầu về phòng học thì nó cũng tăng lên. Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là hiện giờ thì học sinh học tan học rất là sớm, ví dụ như là 3-4 giờ chiều đã tan học rồi, thì họ có thể gối đầu nhau để phân cái việc mà phòng học có thể chia ra cho các lớp nhiều hơn là bây giờ. Thế nhưng mà có một cái bất cập nữa, tức là khi mà học sinh thường ở thành phố thì phải phụ huynh đưa đón. Thế nếu tan học sớm thì phụ huynh không đưa đón được, phụ huynh cũng kêu ca. Bởi vậy cho nên là cũng có một cái khó khăn cho các trường học là muốn giải quyết cái việc mà học gối đầu lên nhau thì cũng không thể giải quyết được cái việc là học sinh phải theo một cái lịch trình mà nó không thuận lợi cho phụ huynh. Đó, thế thì nó là nhiều những cái khó khăn dồn lại. Thế nhưng mà về phòng học thì Hồng Nga không nói, nhưng mà về cái gọi là để tăng chất lượng học hay là để đảm bảo cái chỉ tiêu về thi cử thì Hồng Nga cho rằng là trẻ em không nên học nhiều quá như vậy ạ.
Quý vị đang nghe Chuyện Việt Nam với Quốc Vinh và nhà báo tự do Hồng Nga. Theo số liệu chính thức, cả nước Việt Nam có khoảng 800.000 người Việt gốc Hoa sống tập trung tại các nơi như Sài Gòn, Sông Bé, Bạc Liêu, vân vân. Gần đây, có nhiều bạn trẻ gốc Hoa đang nỗ lực quảng bá và duy trì văn hóa của người Hoa trên mạng xã hội. Thí dụ như người mà Hồng Nga đã hỏi chuyện là cô Quang Mỹ Thiên, chủ kênh Chợ Lớn Downtown trên TikTok và Facebook, mà chắc nhiều quý vị cũng thường xuyên vào xem, trong đó có cả Quốc Vinh.
Em tên là Quang Mỹ Thiên, tiếng Hoa là Con Mỹ Xìn. Hiện tại là em đang sống ở quận 10 ở thành phố Hồ Chí Minh ạ.
Rất là nhiều người biết đến em qua những cái trang mạng xã hội của em đó. Thì em bắt đầu làm TikTok hay là làm xuất hiện ở trên Facebook từ khi nào, và cái chủ đề chính của mình khi làm những cái post trên đó là làm gì?
Chợ Lớn Đào Thao là sau này TikTok em mới bắt đầu làm cỡ chừng 3 năm đổ lại đây thôi, chứ thực chất thì em đã làm Chợ Lớn Đào Thao trên Facebook đã được 7 năm rồi, là em bắt đầu từ 2018 cho tới bây giờ. Thì thật ra thì những cái việc mà bắt đầu nó cũng là vô tình, trong một cái giống như là hai vợ chồng em cũng hay đi du lịch những cái chỗ mà về văn hóa, tụi em rất là thích văn hóa, thì tụi em phát hiện ra là văn hóa địa phương ở mỗi nơi họ giữ rất là tốt, có những nơi họ giữ rất là tốt và có những nơi được là họ vẫn giữ được một cái bản sắc của mình. Thì cái nơi mà khiến cho truyền cảm hứng của em nhiều nhất đó là Huế. Em đi Huế thì em thấy bên Huế là họ có những cái văn hóa như là ca Huế hay là những cái món ăn đặc sản hay là những cái văn hóa cung đình họ giữ và họ phát triển rất là tốt. Xong rồi hai vợ chồng em mới về đến Sài Gòn mới tự hỏi là ủa Ở Sài Gòn của mình cũng có một cái khu người Hoa, tức là cái khu em sống, bởi vì em cảm thấy được là mỗi một năm mà nó sẽ có rất là nhiều những cái mùa lễ này nọ mà không ai biết gì về ý nghĩa hay là thậm chí là những cái phong tục tập quán của cơ bản là của người Hoa ở Sài Gòn, cho nên là tụi em mới quyết định là tạo ra một cái trang pay để biến nó thành một cái giống như là một cái chỗ để em ghi chú thôi.
Thế khi mà sinh ra lớn lên thì ở trong gia đình em có nhận thức là mình là người Hoa Kiều không?
Thật ra thì đối với những cái thế hệ trước á, là như là ông bà của em á, hay là ông cố bà cố á, thì có thể là họ nghĩ họ là người Hoa Kiều, nhưng mà em tới cái thế hệ bây giờ của em này, em thuộc gọi là người Việt gốc Hoa luôn rồi chị. Gốc có nghĩa là em không biết mọi người sao chứ giống như là cơ bản là em sinh ra ở đây thì em cũng chỉ là tất cả mọi thứ của em cũng là người Việt hết rồi. Thì đúng là chỉ có gốc gác với lại tiếng nói trong gia đình của em là người Hoa thì em vẫn giữ cái đó. Và cơ bản là cái việc mà em làm Chợ Lớn Đau Thao là cơ bản là em cũng không muốn mất đi cái gốc Hoa truyền thống của gia đình. Cho nên là đó có lý do tại sao mà em thành lập ra cái kênh này.
Gia đình em là xuất xứ từ đâu ở bên Trung Quốc?
Ông nội của em là người Hoa Quảng Đông ở bên Phiên Ngung. Còn ông ngoại của em á, là giống như là nửa 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 Quảng Đông nửa Hải Nam. Yeah.
Thế trong cái quá trình mà làm kênh TikTok của em đó thì là em thấy cái khó nhất là làm cái công việc gì?
Cái khó nhất là công việc đi tìm hiểu về ý nghĩa của những cái văn hóa và phong tục tập quán. Tại vì thật sự á, ngay những cái thời gian đầu tiên á, khi mà em làm về Chợ Lớn Đau Thao á, em gần như là không có tìm ra được bất kỳ những cái thông tin gì ở trên Google hết. Tất cả những cái thông tin đó là toàn là nếu như mà trở về 7 năm về trước 2018 á, khi mà em search hai chữ Chợ Lớn hay là người Hoa, nó ra được những cái thông tin gọi là rất là bề ngoài á, bề nổi, với lại giống như chỉ Chợ Lớn thì nó chỉ ra đúng hai cái kết quả thôi, là chợ Bình Tây Chợ Lớn với lại một cái nữa là Điện Máy Chợ Lớn, là nó gần như là nó không có những cái nội dung đó. Thì khi mà bắt đầu tụi em đi làm á, cái việc mà em rất là khó khăn là cái việc đi tìm hiểu những cái đó. Em phải đi hỏi mẹ, hỏi gia đình, hỏi những cái dì cậu chú này nọ xung quanh, hỏi ba em, hỏi bà em, mà nói chung là hỏi tất cả những người. Cái mình hỏi á thì có những người lớn họ chỉ biết được là tới mùa đó ngày đó là phải làm gì thôi, họ cũng không thật sự là biết ý nghĩa của nó. Thì đâm ra là em còn phải lên trên mạng em tìm tài liệu, xong rồi em phải tự gọi là adjust lại, cân chỉnh lại để coi là mọi thứ nó có phù hợp hay không. Và cái khó khăn thứ hai của em, gọi gần như là khó nhất, là khi mà em đi quay đi chụp hình. Hồi xưa lúc mà em trước khi em làm TikTok thì em toàn là đi chụp hình, rất là khó. Và thậm chí giống như là có những cái cô chú, người ta lúc đó là họ vẫn chưa có gọi là open như là bây giờ á, thì gần như mình hỏi cái gì họ không muốn trả lời, và thậm chí họ cũng sẽ đặt một câu hỏi là ủa hỏi làm gì. Cho nên là cái thời gian đầu tụi em cũng gọi là rất là khó. Nhưng mà dần dần càng làm về sau thì em càng quen biết được một số bạn hay là một số anh chị, thì những người đó là cứ giống như là mỗi người biết một chút gì đó, thì đâm ra là thành ra là tới bây giờ là em làm tới bây giờ luôn chị.
Em thấy là cái việc mà bảo tồn văn hóa của người Hoa ở Việt Nam này, nó có tốt không hay là không được tốt lắm, và cái văn hóa nó có mai một đi nhiều không?
Thực ra nếu như mà so với những cái nước khác như là bên Malaysia, thì em nói thiệt luôn là người Hoa của mình nó cũng chưa có gọi là bảo tồn tốt so với Malaysia. Nhưng mà đối với em thì nó chưa tốt thôi chứ chưa phải gọi là không tốt. Nhưng mà bởi vì là sau một cái thời gian mà 7 năm trời thì em mới phát hiện ra là người Hoa ở Việt Nam họ dần dần cởi mở hơn, và họ dần dần gọi là chịu chia sẻ hơn. Có thể là 7 năm về trước á, thì khi mà em làm á thì mọi thứ mọi người cứ ôm lại rồi nói chung là giữ cho riêng mình không à. Thì đâm ra là cái văn hóa người Hoa của mình nó không có được show ra ngoài quá nhiều. Nhưng mà 2-3 năm trở lại đây á, nếu như mọi người để ý á, là từ những cái văn hóa người Hoa ở Việt Nam là gần như là rất là nhiều người biết đến. Thậm chí là ngoài Chợ Lớn Đau Thao ra, tụi em cũng còn nhóm tụi em là còn có rất là nhiều bạn như là Nhi Nhi Đại Bản Doanh nè, xong rồi Tiểu Nhu nè, xong rồi một số những cái kênh lớn như là Kỷ Vật Người Hoa hay là Hỷ Khí Dương Dương. Nói chung là tụi em tất cả mọi người cũng đang cố gắng để phát huy, để gọi là nói ra được những cái văn hóa, những cái điều rất là đặc trưng của người Hoa, thì cá nhân em cảm thấy được là mọi người đang làm rất là tốt, và thậm chí là nhà nước cũng đang rất là ủng hộ về vấn đề này.
Khi mà cái clip này sẽ phát thì không hiểu em có muốn nhắn gửi gì tới người Hoa Kiều ở bên Úc không? Tức là người Việt gốc Hoa thế nhưng mà lại sống ở Úc.
Cái mà em muốn nhắn gửi là tại vì đối với người Hoa, mỗi một vùng miền là họ sẽ ảnh hưởng tới những cái văn hóa địa phương ở mỗi vùng. Cho nên là bản thân em cũng rất là hy vọng, em cũng rất là muốn coi được là người Hoa, người Việt gốc Hoa ở Úc họ sinh sống như thế nào, và cái việc mà họ bảo tồn mọi thứ họ như thế nào. Cá nhân em thì em cũng hy vọng là một ngày nào đó là cũng sẽ có một vài kênh giống như tụi em ở bên Úc họ show lên, là để em có thể tìm hiểu được ở bên Úc như thế nào. Tại vì em cảm thấy em đã từng nghe nói là người Việt gốc Hoa ở bên Úc họ cũng khá là đoàn kết ở bên đó, và họ có được những cái gọi là những cái buổi gặp mặt hay là những cái buổi mà lễ Tết này cũng rất là vui, nhưng mà kiểu mình chỉ nghe nói thôi, em chưa có được thấy, cho nên em cũng hy vọng là sẽ được thấy được như vậy.
Thế vừa rồi là Quang Mỹ Thiên, chủ của Chợ Lớn Downtown trên TikTok và Facebook, nói chuyện với Hồng Nga. Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.